Chương 572, Lão Phỉ. Hội tụ thi khí chương 572, Lão Phỉ. Hội tụ thi khí Lão Hứa. Ly Thiên kinh ngạc một tiếng, lập tức bốn phía tra nhìn, chỉ thấy theo quỳ xuống đất triều bái trong đám người chậm rãi đứng lên một người, hắn từ trong bóng tối đi đến dưới ánh trăng, hướng về phía trưởng lão chỗ hình vương có chút không người. Đúng vậy trưởng lão, chỉ cần có ta ở đây, Thanh Phong Độ liền không thiếu châu. Ly Thiên kinh ngạc nhìn xem đi ra người, Lão Hứa, ngươi không phải để ngươi chờ ở ngoài thôn sao? Thế nào nhanh như vậy liền tiến đến? Lão Hứa không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười xem chúng ta hai người. Ly Thiên hậu chi hậu giác kêu lên, tốt ngươi lão giả, lại dám gạt chúng ta. Ngươi cũng là Thanh Phong Độ. Thấy ta một mực không có phản ứng gì, Ly Thiên biểu lộ biến không tự nhiên lại, tiểu nhiên, ngươi có vẻ giống như không có chút nào kinh ngạc. Ta bị cái này lão giả lừa. Ta không có trả lời Ly Thiên nhi, mà là hỏi Lão Hứa, tối hôm qua, ta đang đổi hỏa nhãn lưu thời điểm, có người bỗng nhiên lao ra chặt đứt cổ của hắn, người kia là ngươi đi. Lão Hứa nhếch miệng cười cười, hoàn toàn mất hết trước đó chất phác đàng hoàng bộ dáng, ngược lại nhiều hơn mấy phần hung ác nham hiểm cùng cẩn thận từng ly từng tí. Hồ đại sư, ngươi nói không sai, bất quá chính như cái kia hộ ly nói tới, đối với ta xuất hiện ở đây, ngươi dường như không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hẳn là ngươi đã sớm đoán ra ta đến từ Thanh Phong Độ. Ta giang tay ra, ta không phải thần tiên, cho nên không có như vậy thần, bất quá ngươi đủ loại cử động đích thật là khiến người hoài nghi. A, vị trưởng lão kia bỗng nhiên đậu vào lời nói, lão hứa tất cả hành động đều là ta an bài, ta tự nhận là an bài coi như thỏa đáng, cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào nhìn ra được mánh khỏe. Ta dứt khoát cũng mặc kệ kia năm đầu châu rồi, mà là đi về phía trước mấy bước. Đầu tiên, ta ngày đầu tiên đi vào thị trấn bên trên thời điểm, cứ như vậy xảo gặp lão hứa vội vàng một đám châu đến Thanh Phong Độ, ta đi theo hắn một đường lại tới đây, hắn cũng không có phát hiện, còn thoải mái đem bán châu quá trình hiện ra ở trước mắt ta. Ngay lúc đó ta xem thường, còn mơ hồ cùng hắn quen biết, đồng thời đi theo hắn trở về nhà, cũng là vì hắn cái kia cái gọi là chết đi nhi tử cùng lạc đường. Nàng dâu, ta đều chỉ là vì có thể tiến vào Thanh Phong Độ mới hứa hẹn giúp hắn. Nhưng khi ta mở ra cỗ quan tài kia nhìn thấy con của hắn thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện tại hắn nhi tử ngực hàm nạm lấy một cái hạt châu màu xanh lục. Nghe đến đó, con mắt của lão hứa liền có chút híp lại, nguyên là dưỡng thi châu làm lộ nhi ta thì là khoát khoát tay chỉ, thì ra vật kia gọi dưỡng thi châu, bất quá khi đó ta cũng chỉ là vội vàng một cái, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ta xác thực là cho là ngươi nhi tử không có chết, cho nên mới dùng hàm thi phương pháp, không thể không nói kỹ xảo của ngươi rất tuyệt. Nhi tử kia của ngươi cùng cô vợ trẻ sau khi tỉnh dậy, ngươi tạm thời diễn ra vừa ra thân tình tiết mục, tận đến giờ phút này ta còn không có đối ngươi có bất kỳ hoài nghi, nhưng không khéo chính là liền vào lúc đó hỏa nhãn lưu bỗng nhiên tới. Lão hứa khỏe mắt có chút co lại, nhưng là không có muốn đánh gãy ta ý tứ. Ta cười cười liền nói tiếp, ta đuổi theo hỏa nhãn lưu một đường rời đi, phát hiện tiệm của hắn bên trong tới không ít người, không, xác thực nói đã tới không ít cương thi, bất quá ta phát hiện những cái kia cương thi đều là uống qua máu, cùng các ngươi khác biệt, những cái kia cương thi uống đều là máu người. Về sau hắn bị ta đả thương, tại chạy trốn trên đường bị ngươi chặt đứt cổ, nhưng là ngươi vì không cho ta phát hiện liền vội vàng rời đi. Ta đang kiểm tra hỏa nhãn lưu thi thể thời điểm, phát hiện lồng ngực của hắn cũng có một quả hạt châu màu xanh lục, lúc này ta liền đối ngươi có hoài nghi. Lão hứa nghe vậy cười một tiếng, ha ha. Quả nhiên vấn đề là xuất hiện ở hỏa nhãn lưu tên bại hoại này trên thân, hắn phá hư lộ quy, tự tiện hút máu người, còn mưu toan lôi kéo ta cùng hắn cùng một chỗ hút máu tu luyện, ta liền biết có hắn là nhất định sẽ lòi. Ta nói tiếp, cho nên ngươi lo lắng hỏa nhãn lưu lòi, ta sẽ đổi ý không đến Thanh Phong Độ bản châu, mới ra một chiêu cuối cùng, nhường A Mãn dụ ta đến đây, ta nói không sai chứ? Lúc này, một mực không lên tiếng trưởng lão cũng cười to lên, đặc sắc, quả thực đặc sắc, nghĩ không ra chúng ta mỗi một bước cờ đều bị ngươi nhìn thấu, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn một mình tiến vào Thanh Phong Độ, chẳng lẽ liền không sợ có đến mà không có về sao? Ta Thanh Phong Độ xưa nay không tranh quyền thế, vẫn luôn rất kiêng kỵ kẻ ngoại lai, nhưng là ngươi lần này đến đây dường như có rất mục đích rõ ràng, hiện tại đã đem lời đã nói ra, chẳng bằng càng thêm thẳng thắn một chút, ngươi đến Thanh Phong Độ đến cùng là vì cái gì? Ta chậm rãi đi đến trước mặt trưởng lão, đối với ta tới gần, hắn cũng không có tránh né, mà là trực diện cùng ta, nhìn ra được vị trưởng lão này nhất định không đơn giản. Ta đến cũng là cũng không phải là cố ý quấy rầy, mà chỉ là muốn tìm một người. Trưởng lão đưa tay vuốt vuốt tuyết trắng râu ria, "A, tìm ngươi. Nói nghe một chút, ngươi muốn tìm người nào?" Ta tận lực thấp giọng, không dối gạt trưởng lão. Ta là tới tìm một vị tên là người của lão phỉ, hắn là bạn thân ta sư phụ, nghe nói vị này lão phỉ ngay tại Thanh Phong Độ, trưởng lão có thể biết người này. Lão phỉ, ngươi tới tìm hắn làm cái gì? Chỉ là muốn cùng hắn nghe ngóng một chuyện, không còn cầu mong gì khác. Ha ha, trưởng lão cười mấy tiếng quái dị, sau đó theo bên cạnh ta chậm rãi đi qua, đi tới đám kia triều bái hắn người trước mặt, các vị, người trẻ tuổi này là tìm đến lão phỉ, đại gia nói có thể hay không như ước nguyện của hắn. A, cái gì? Lão phỉ, hắn là tìm đến lão phỉ. Trong lúc nhất thời, đám người bỗng nhiên hùng náo loạn lên. Bọn hắn đình chỉ triều bái, từ dưới đất bò dậy, sau đó từng bước một hướng ta tới gần, lúc này vừa vặn mặt trăng vào đầu, bọn hắn nguyên bản ẩn giấu trong bóng đêm khuôn mặt cũng đều nhao nhao hiện ra. Ta nhìn kỹ, những người này biểu lộ hung ác, sắc mặt tái xanh, thử mở trong kẽ răng cũng đều là đỏ thắm vết máu, mà tại trên người của bọn hắn dính đầy bùn đất, tựa như là vừa rồi dưới mặt đất bò ra tới. Trưởng lão lườm ta một cái, lộ ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, lão phỉ ta ngược lại thật ra nhận biết, bất quá ngươi nhìn một cái, những thôn dân này đều không đồng ý ngươi gặp hắn, ta cũng không có cách nào phi. Một mực không có ra đời Ly Thiên bỗng nhiên gắt một cái giám thôn dân. Rõ ràng liền là một đám mới từ trong đất bỏ ra tới thi thể mà thôi, giả trang cái gì người. Trưởng lão khẽ miệng đầu tiên là co lại, sau đó lại cười, ngươi cái này hồ ly, một hồi ta không phải lột da của ngươi hút máu của ngươi không thể. Các vị, cũng không cần che giấu, bọn hắn là tìm đến lão phỉ, chúng ta cần ứng đối ra sao a? Vừa mới nói xong, đám người kia tất cả đều đem bàn tay tiến vào cổ áo của mình, liền nghe từng đợt phốc 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 loạn hưởng, đợi đến bọn hắn nắm tay cầm lúc đi ra, trong tay đã là nhiều một cái hạt châu màu xanh lục. Bọn hắn đem thi châu đều theo thể nội móc hiện ra. Một giây sau, đỉnh đầu của mỗi người đều tuôn ra đại lượng thi khí, chỉ thời gian trong nháy mắt, thi khí liền che khuất bầu trời giống như hội tụ tại thanh phong độ trên không. Chương 573, phá pháp. Giang Cầm Pháp Thân chương 573, phá pháp. Giang Cầm Pháp Thân chỉ thời gian trong nháy mắt, thi khí liền che khuất bầu trời giống như hội tụ tại thanh phong độ trên không. Niệm đó, ta thầm mắng một tiếng, bọn hắn tất cả đều bỏ che giấu, mặc cho thể nội khí ẩm tứ tán mà ra, xem ra đây là muốn động thủ. Bắt hắn lại hiến cho trưởng lão. Trong đám thi thể không biết là ai hô một tiếng, lập tức đen nghị cương thi liền giống như thủy triều lao qua, nguyên một đám dương nhanh múa đuốt, nhìn qua thật là có mấy phần dọa người. Số lượng nhiều lắm, ngươi có thể làm sao? Âm thanh của Ly Thiên có chút bối rối. Nói đùa cái gì? Song quyền nan địch tứ thủ, nhiều như vậy cương thi cùng tiến lên, chúng ta không phải bị xé sống không thể. Vậy làm sao bây giờ? Ta một bên lui lại vừa nói, bắt giặc trước bắt vua, đem người trưởng lão kia bắt lấy tất cả liền dễ làm. Nói xong, ta liền quay đầu đi tìm trưởng lão kia, kết quả vừa quay người mới phát hiện, mới vừa rồi còn đứng ở sau lưng mình trưởng lão lại nhưng đã không thấy. Mà lúc này, thi nhóm đã lao đến. Gặp tình hình này, ta lập tức trước lấy ra một thanh đồng đầu tử đánh ra ngoài, trung mang bắt đầu thất tinh, chân đạp cửu khúc hoàng hà, ta dâng lên giới sát mệnh, đặc cách tát đầu thành minh. Phá. Theo chú ngữ đọc xong, ta hai tay kết thành pháp ấn thúc đẩy đồng đầu tử, có thể một màn quỷ dị đã xảy ra, bị ta tung ra đồng đầu tử hướng hòn sỏi như thế lốp bốp rơi xuống, vậy mà không có phản ứng chút nào. Kinh ngạc sau khi, ta lại tay lấy ra linh phủ đánh ra ngoài, kết quả lá bùa cũng không có phản ứng chút nào, như là giấy lộn như thế. Ta đi. Thế nào làm? Ta không để ý tới nghĩ quá nhiều, chú pháp mất linh, cũng không thể tại nguyên chỗ chờ chết, thế là ta trực tiếp ôm lấy Ly Thiên xoay người chạy, dù sao bảo mệnh quan trọng. Ly Thiên theo ta trong ngực gạt ra bỏ vào ba lô. Tình huống như thế nào? Ta chỗ nào biết? Cái này không thích hợp, quá không đúng. Sau lưng thi nhóm tiếng gào thét phô thiên cái địa, ta thì là theo đen nhánh thôn đường một mực chạy về phía trước, cũng không biết con đường núi này thông hướng nào. Tóm lại nơi nào có đường liền chạy trốn nơi đâu, nơi nào đường tạm biệt liền chạy trốn nơi đâu. Chạy không bao xa ta liền phát hiện, thanh phong độ nhìn như không lớn, nội bộ lại là bốn phương thông suốt, tinh mịn thôn đường vô số kể, giống như là xẻ tà cảnh cây, không có chạy bao xa ta liền đã mất đi phương hướng. Chỗ tốt duy nhất chính là đường nhiều, công sự che chắn cũng nhiều, chỉ mấy phút thời gian, chúng ta liền tạm thời hất ra thi nhóm. Ta cùng Ly Thiên trước gần nấp tại một gian nhà trệt hậu viện, viện này bốn phía có cao cỡ nửa người chất gỗ hàng rào, chỉ cần ngồi xổm ở bên trong cũng sẽ không bị tùy tiện nhìn thấy. Chỉ có điều trong viện tung bay một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng phân châu mùi vị, chắc hẳn nơi này là cương thi nhóm hưởng dụng thịt bò địa phương. Dùng e. Ly Thiên bỗng nhiên nôn khan một tiếng, sau đó đưa móng đuốt tại tới trước mặt về quản, trong miệng mắng, ai u ta đi, cỗ này mùi vị, ta nhanh không chịu nổi. Sắc mặt của ta cũng là có chút khó coi, kiên nhẫn một chút, ít nói chuyện, không cần thở mạnh, có thể hơi hơi dễ chịu một chút. Ly Thiên thử một chút, hô hấp cũng dần dần vững vàng, thấy bốn phía còn không có cương thi tìm đến, hắn liền nhỏ giọng hỏi ta, đây rốt cuộc thì là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi thế nào thi không được pháp? Ta có chút thở ra một hơi, ta cũng không biết, pháp sư không có thể cách làm bình thường chỉ có hai loại khả năng, một loại là pháp thân bị phá, một loại chính là lâm vào một loại nào đó hoàn cảnh đặc định, bị áp chế, cho nên không thể thi pháp. Pháp thân bị phá rất không có khả năng, bởi vì ta không có nhiễm bất kỳ hế vật cùng máu đen, không nên phá pháp thân, như vậy thì chỉ còn lại loại thứ hai khả năng, cái này thanh phong độ có lẽ có một loại nào đó trận pháp hoặc bình chướng, dẫn đến ta không thể thi pháp. Ly Thiên đảo đảo trong mắt, kia, loại kia khá là phiền toái. Đương nhiên là loại thứ hai. Nhiễm hế vật phá pháp thân chỉ là thời gian ngắn. Phần lớn sẽ không vượt qua một giờ, nhưng nếu là loại thứ hai vậy thì không dễ làm, trừ phi phá trận pháp hoặc là thoát đi thành phong độ, nếu không ta liền vĩnh còn lâu mới có thể thi pháp. Nghe xong lời này, Ly Thiên lúc này co quắp ngồi dưới đất, kết thúc, lần này khẳng định là phải bị làm sủi cảo, hiện tại thanh phong độ bên trong tất cả đều là cương thi, làm sao có thể chạy thoát được. Ta không nói gì, chỉ là âm thầm trầm âm, trong lòng đang nghĩ nên như thế nào phá cục. Sau một lát ta quay đầu nói với Ly Thiên, hiện tại chúng ta chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là chia binh hai đường chia ra làm việc, chỉ muốn chạy ra thanh phong độ liền không có việc gì. Tập trung ở nơi này chỉ có thể chờ chết, người trên người của ta đều có dương khí, bị thi nhóm phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Nghe xong lời này, Ly Thiên lúc này lắc đầu, như vậy sao được? Chạy trốn là thiên nhi ra ta chuyên thường, ta lại nhanh nhẹn, đi ra ngoài hẳn không phải là việc khó gì, có thể ngươi không được à, ngươi mục tiêu lớn như thế, chỉ cần nhường vây quanh kia liền xong rồi. Ta cười cười, không đến mức, mặc dù không thể thi triển chú pháp, nhưng là pháp thuốc còn có thể dùng, ta chỗ này còn có một số chu sa gạo nếp gì đó, mặt khác đồng đình cùng xích lân kiếm, câu hồn tỏa nguyên bản liền kèm theo khu tà chi lực. Cũng có thể giúp ta ngăn cản một hồi, nói không chừng trọi cứng mấy lần liền có thể thoát hiểm. Ly Thiên trợn mắt nhìn ta một cái, đừng nghĩ được ta, mặc dù thiên nhi gia đạo hạnh của ta không tốt, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn phải có, không có pháp sư thi pháp gia trì, như bức nữa pháp khí chỉ cần dùng như vậy mấy lần, tự thân khu tá chi lực liền sẽ tan hết, đến lúc đó suyệt. Ta đối với hắn làm một cái thủ thế im lặng suyệt sau đó nửa ngồi lấy, lỗ thai dán chặt lấy hàng rào. Giang giác.
Giang Giác chỉ nghe bên ngoài viện bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, Lý Thiên vội vàng dùng móng vuốt che miệng lại, ta thì là đối với hắn mấy mắt, nhường hắn chạy trước, có thể hắn chính là không hề lay động, chỉ là đem đầu chôn thật sự thấp. Ta là không còn gì để nói a, nó là đem mình làm đà điểu. Che đầu không che đít. Mà tại lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần, tay của ta nhanh chóng chạm vào ba lô lấy ra một cái đồng đinh. Hô, hô bỗng nhiên. Một hồi thô trọng tiếng thở dốc từ đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ba tấm xanh xám mặt theo hàng rào cạnh ngoài mò vào, trực câu câu nhìn ta chằm chằm cùng Lý Thiên. Hắc hắc. Tìm tới thấy tình huống như vậy, ta lúc này đứng dậy vung lên nắm đấm tới một cái đấm móc, trung điệp đánh vào tên kia trên cằm, hắn ngửa đầu lui lại mấy bước, sau đó tựa như không có chuyện người dường như lại bu lại. Mà còn lại hai cái cương thi gào thét hướng ta chụp tới, ta vội vàng đánh ra hai cái đồng đinh, phốc phốc hai tiếng, đồng đinh theo hai cái cương thi chán nhi xuyên qua, hai cái cương thi thuận thế ngã xuống đất, không ngừng co quắp, vẹn vẹn quằn chạy vẻ mặt thi huyết, nhưng ta biết bọn hắn không chết được. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát công phu, bọn hắn liền lại bò lên. Ta nhướng mày, từ dưới đất nhặt lên Ly Tiên Mao đủ sức lực hướng bầu trời xa xăm ném ra ngoài, đồng thời hô to một tiếng. Thiên Nhi ra, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, đừng trở về. Ai nha, Thiên Nhi ra ta không có bị cương thi cắn chết, cũng phải bị ngươi ngã chết rồi. Theo Ly Tiên một tiếng quay khiếu, hắn liền biến mất trong bóng đêm. Ta thì là theo mặt khác một bên xoay người nhảy ra hàng rào, tiếp tục hướng nơi xa chạy trốn. Chương 574, ta tới giúp ngươi chương 574, ta tới giúp ngươi, ta xoay người nhảy qua hàng rào hướng nơi xa chạy trốn, quay đầu nhìn một cái, sau lưng không biết rõ lại từ đâu bên trong tụ tập mười mấy con cương thi. Ta bắt đầu lo lắng, nếu như là bình thường cương thi, hành động cùng chạy động tác sẽ mười phần cứng ngắc, đối với ta mà nói là có rất nhiều lợi, áp lực càng là sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Có thể thanh phong độ những này cương thi mặc dù đạo hạnh bình thường, nhưng là thân thể nhanh nhẹn hơn nữa thần trí rõ ràng, nói trắng ra là bọn hắn ngoại trừ có cương thi đặc tính bên ngoài, cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Đối ở hiện tại để ta nói, liền mười phần đáng sợ, thật là đây rốt cuộc là làm sao làm được. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung ở giữa, từ phía trước phân nhánh đường đỗng nhiên thoát ra hai đạo bóng đen ngăn khuất trước người của ta, bọn hắn không nói hai lời liền cắn răng nghiến lợi hướng ta đánh tới, răng nhọn vẫn là huyết hồng làm người ta sợ hãi. Ta nhíu mày, đưa tay bắn ra gạo nếp phấn phân biệt rơi xuống trên mặt bọn họ lập tức xì xì rung động, cương thi che đầu kêu rên, ta thừa cơ tiến lên rút ra câu hồn tỏa tại hai đầu người bên trên hung hăng rút mấy lần, lúc này mới theo bên cạnh hiện lên chạy hướng phía dưới một đầu tiểu lộ. Xích Lân kiếm là muốn lưu tại cuối cùng cùng đường mặt lộ lúc dùng, cho nên hiện tại còn không thể tùy tiện sử dụng. Đầu này tiểu lộ là một đầu hướng phía dưới dốc đứng, độ dốc còn không tính nhỏ, chạy xuống đồng thời ta lại quay đầu nhìn một cái, phát hiện cũng không có cương thi đổi tới, may mắn đối với trong tim ta không khỏi thăng ra một tia cảm giác quái dị, về phần quái dị ở nơi nào ta nhất thời cũng nói không rõ ràng. Chạy hơn 100 mét về sau, ta bắt đầu chậm dần bước chân, thẳng đến đi ngang qua một chỗ chân tường thời điểm ta mới dừng bước lại dựa vào tường cao nguyên địa thở dốc, lúc này ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện thanh phong độ trên không vẫn như cũ bị thi khí bao phủ, ánh trăng đều không xuyên thấu qua được. Nghỉ ngơi không có mấy phút, liên tiếp chặt chẽ bộ pháp từ đằng xa truyền đến, ta bất đắc dĩ lắc đầu, dạng này hướng không đầu dấu như thế đi loạn khẳng định là không có đường ra. Mong muốn chạy ra thanh phong độ liền muốn thấy rõ nơi này toàn bộ diện mạo, nhưng nếu muốn nhìn rõ toàn bộ diện mạo liền phải đi hướng điểm cao nhất, có thể mình bây giờ lại là mơ mơ hồ hồ một đường hướng phía dưới chạy, nếu như một mực tiếp tục như vậy, coi như không bị thi nhóm tạo chết, cũng phải mà chết. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không thể kìm được ta suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục theo tiểu lộ hướng phía dưới chạy, nhưng vào lúc này, theo ta hướng trên đỉnh đầu đống nhiên truyền tới một nhỏ bé thanh âm, hồ thúc thúc, ngươi mau lên đây. Ta ngẩng đầu nhìn lên, một quả cái đầu nhỏ theo mái hiên bên trên ló ra, chính là cái kia tiểu Nam Hải, A Mãn. Thấy ta không hề lay động, hắn còn nói thêm, ngươi dạng này chạy xuống đi chỉ có thể là vòng quanh thanh phong độ quanh co, ta biết một con đường có thể đi ra thanh phong độ, ngươi tin tưởng ta. Ta chần chờ một chút, lúc này dùng tay chống đỡ hai bên nhi vách tường, hai cái chân dùng sức đạp một cái, qua lại mấy lần sau liền lật trên thân nóc phòng. Lúc này, hai người chúng ta đều không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nằm tại nóc phòng, chờ nghe được có tiếng bước chân từ phía dưới sau khi trải qua, A Mãn mới nhỏ giọng nói rằng, hồ thúc thúc, ta dẫn ngươi rời đi thanh phong độ. Ta đầy bụng hồ nghi nhìn xem hắn, ngươi không sợ cha mẹ của ngươi tìm làm phiền ngươi? Chỉ cần ngươi không nói, liền sẽ không có người biết. Mặc dù hắn nói như vậy, tới ta đối với hắn cũng không tin, liền hỏi, vậy ngươi tại sao phải giúp ta? A Mãn ngẩng đầu nhìn ta, cũng bởi vì ngươi nguyện ngươi cho ta châu, ta hơi sưng sở, chỉ đơn giản như vậy. Ân. Tại toàn bộ thanh phong độ, không có cương thi bằng lòng nói chuyện với ta, bởi vì bọn hắn đều xem thường nhà ta, nhà chúng ta phân châu cũng là ít nhất, ta suy đoán lần này cha mẹ sở dĩ bằng lòng trưởng lão diễn cái này xuất diễn, thả ta ra ngoài làm mồi nhử lừa ngươi đến, đại khái chính là vì về sau nhiều đến tới một chút châu. Nhìn A Mãn dáng vẻ, thời điểm chết bất quá 7-8 tuổi lớn nhỏ, nhưng là cha hắn câu nói kia lại không phải giả. Hắn mặc dù chết sớm, có thể trở thành cương thi thời gian cũng dài, hẳn là lớn hơn ta gần 100 tuổi, vẹn vẹn quản thanh âm non nớt, nhưng tâm trí cũng không ngây thơ, nói ra mới có thể có lý có cứ. Nhưng ta vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy hoài nghi, bởi vậy ta trực tiếp hỏi hắn, ngươi có biết hay không vì cái gì ta hiện tại không cách nào thi pháp? A Mãn chỉ ngưng tụ tại trên thanh phong độ chống không thi khí, ta chỉ biết là ngươi hẳn là thụ những cái kia thi khí ảnh hưởng, thi khí không tiêu tan ngươi liền vĩnh viễn không cách nào thi pháp, cho nên vẫn là đến mau rời khỏi thanh phong độ mới được. Bất quá ta hy vọng sau khi rời thanh phong độ ngươi cũng không cần trở lại nữa. Trưởng lão bọn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ngẩng đầu nhìn một cái nồng tới tan không ra thi khí, hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi biết lão phỉ là ai không? Hắn có hay không tại thanh phong độ? A Mãn chần chờ một chút, hồ thúc thúc, ngươi tại sao phải tìm lão phỉ? Hắn nhưng là thanh phong độ cấm kỵ, trưởng lão là minh lệnh cấm chỉ đàm luận hắn. Ta nghe được sững sờ, nghe ý của ngươi, lão phỉ hẳn là cũng là một cái cương thi. A Mãn lắc đầu, ta không biết rõ, ta chỉ biết là hắn là về sau mới đi đến thanh phong độ, lúc ấy trưởng lão là vô cùng hoan nghênh hắn, cũng không biết vì cái gì cuối cùng lại thành cựu nhân, từ đó về sau lão phỉ liền bị cầm tù tại thanh phong độ, không người dám tới gần cùng đề cập hắn, nếu không sẽ bị thường lao chỗ lấy cực hình. A Mãn lời nói này để cho ta có chút giật mình, lão phỉ là thập tam gia sư phụ, theo đạo lý mà nói thập tam gia không nên sẽ bái một cái cương thi vi sư, có thể hắn nếu không phải cương thi, trưởng lão lúc trước vì sao lại hoan nên hắn đi vào thanh phong độ. Theo ta ngay từ đầu tiếp xúc thanh phong độ, liền biết đây là một cái cương thi tộc đàn, là phi thường bài ngoại, cái kia lão phỉ có bản lãnh gì hòa tan vào đến. Nghĩ tới đây, ta liền nhìn chằm chằm A Mãn, ta không rời đi thanh phong độ, ngươi nghĩ biện pháp dẫn ta đi gặp thấy lão phỉ. Nghe xong lời này, ánh mắt của A Mãn lập tức liền thay đổi, mở. Nói đùa cái gì? Nếu là bị trưởng lão phát hiện, ngươi liền chết chắc, ta cũng sẽ nhận liên lụy, cái này. Ta không dám. Ta đang nghiêm nghị, ngươi không cần tự mình mang ta đi, chỉ cần chỉ cho ta minh phương hướng, có thể hay không tìm được đều không cần ngươi quản, ngươi nếu là thật sự muốn giúp ta mà nói liền đáp ứng ta. Thần sắc của A Mãn khẩn trương cúi đầu, giống như là tại cân nhắc, ta thì là đảo tới mái hiên hướng phía dưới quan sát, kỳ quái là ta cùng A Mãn đã nói chuyện phiếm lâu như vậy, thôn trên đường chẳng những không có cương thi xuất hiện, ngược lại so trước đó còn an tĩnh không ít. Trong tim ta không khỏi nổi lên nói thầm. Lúc này, A Mãn rốt cục ngẩng đầu lên, tốt a, ta bằng lòng ngươi. Không đi qua cầm tù lão phỉ địa phương về sau, có thể hay không gặp phải hắn còn phải nhìn vận khí của ngươi, hiện tại thanh phong độ đều tại bắt ngươi cùng kia con hồ ly, trước ngươi cũng biểu lộ ý đồ đến, nói không chừng lão phỉ đã bị rời đi. Không cần cân nhắc nhiều như vậy, lo trước lo sau không phải ta tính cách của hồ nhiên. A Mãn nhẹ gật đầu, thật tốt, đi theo ta a. Nói xong, hắn thả người nhảy xuống nóc phòng, theo mặt khác một bên tiểu lộ chạy về phía xa, ta cũng đội vàng đi theo. Chương 575, dưới cây đánh cờ, lão phỉ hiện thân. Chương 575, dưới cây đánh cờ, lão phỉ hiện thân. A Mãn thả người nhảy xuống nóc phòng, theo mặt khác một bên tiểu lộ chạy về phía xa, ta cũng đội vàng đi theo. Bắt đầu ta còn rất cẩn thận, sợ bị cái khác cương thi phát hiện, có thể chẳng được bao lâu ta liền cảm thấy mình quá lo lắng. A Mãn mang đường dường như rất bí mật, chung quanh vậy mà không có nhảy ra một cái cương thi đến ngăn cản. Chậm rãi ta có chút buông lỏng, đồng thời cũng cảm giác được đứa nhỏ này cứ việc nhìn qua rất nhỏ, nhưng động tác mười phần linh mẫn, cảm giác muốn so cái khác cương thi mạnh hơn nhiều. Đi theo hắn xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ về sau, ta chợt nghe ào ào tiếng nước chảy, cái này khiến ta có chút giật mình. Trước đó ở bên ngoài đứng xa nhìn thanh phong độ thời điểm, nó rõ ràng ở vào một mảnh đất hoang gò đá bên trong, tại sao có thể có nước đâu? Lúc này, A Mãn hãm lại tốc độ, hai bên phòng ảnh cũng dần dần thưa thớt đi xa, trước mặt rộng mở trong sáng lên, ta nhìn kỹ, cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một dòng sông nhỏ, trên mặt nước sóng nước lấp loáng. Ta sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đỉnh đầu mặt trăng không biết rõ lúc nào thời điểm đã xuất hiện, bao phủ lên đỉnh đầu tầng tầng thi khí bị chúng ta để tại sau lưng. Trong lòng ta vui mừng, một cái tay tỉnh bơ lấy ra linh phủ, đem một cỗ khí tức chút vào trên lá bửa, linh phủ lập tức run lên, ta liền thu hồi khí tức. A Mãn dừng bước lại, chỉ vào bờ sông một cây đại thụ, là ở chỗ này, lão phỉ còn tại. Thanh âm của hắn có chút hưng phấn, cảm giác so ta còn kích động hơn. Ta nghiêng đầu nhìn lại, bờ sông quả nhiên có một quả thô to lá hoẹ, rậm rạp tán cây mấy có lẽ đã kéo dài đến trong sông, mà tại lá hoẹ phía dưới có một tòa bệ đá hai bên là hai cái băng ghế đá. Lúc này, một cái tóc hai bù xù người ngồi trên băng ghế đá đang chuyên chú nhìn chằm chằm bệ đá, có một loại cổ nhân dưới cây đánh cờ cảm giác. Người này không người, mặc trên người nhìn không ra nhan sắc trường sam và áo rủ xuống trên mặt đất, đã là rách tung tóe, tóc tán loạn cũng lung tung đắp ở sau, nhất thời vẫn thật là nhìn không ra tuổi tác cùng giới tính. Hán, chính là lão phỉ. A Mãn nhẹ gật đầu, không sai, bất quá hắn rất là kỳ quái, ta từng tại trong vòng một năm tới qua mấy lần, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, hắn mỗi lần đều là động tác này, ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, tựa như thạch đầu nhân. Ta có chút hiếu kỳ, trong vòng một năm tới qua mấy lần, ngươi tại sao tới nơi này nhìn hắn? Không phải chính ta muốn tới, mà là trưởng lão mỗi cách một đoạn thời gian liền để cho ta tới một lần, cũng không nói làm gì, chỉ nói cho ta mỗi lần sau khi đến, chỉ cần thấy được lão phỉ ngồi ở chỗ đó là được rồi, có thể là nhường ta xem một chút hắn chạy không có chạy à. Ta nghĩ nghĩ, đưa tay chỉ hướng lúc đến đường, không xác định hỏi, ngươi vừa rồi mang đường ta đi có phải hay không cũng là trưởng lão nói cho ngươi? Hơn nữa hắn mỗi một lần để ngươi đến có phải hay không đều để ngươi đi đường này? A Mãn kinh ngạc nhìn ta, làm sao ngươi biết? Lòng ta lột bột một chút, nhưng ngoài miệng lại nói, đoán, tốt. Ta đã biết hồ thúc thúc, vậy ta phải nhanh đi, nếu như bị trưởng lão biết ta mang ngươi tới nơi này, ta nhất định phải chết. Ta cười cười, không đi cũng không sao cả, nếu là thật sự bị hắn biết, hắn không những sẽ không trừng phạt ngươi, nói không chừng sẽ còn ban thưởng ngươi một con trâu. Nói xong, ta liền quay người đi hướng lao phỉ, ta không có tận lực nhỏ giọng hành động, tiếng bước chân rất rõ ràng, có thể thẳng đến ta đi vào phía sau hắn thời điểm, lão phỉ cũng chưa từng bay đầu một cái, thậm chí thân thể đều không có xê dịch nửa phần. Ta lại có một loại không muốn đánh nhiều hắn xúc động. Có chút thăm dò, nhìn thấy trên bệ đá cũng không có bàn cờ, mà là ngổn ngang lộn xộn siêu siêu mẹo mẹo vẽ lấy mấy đầu phẩm chất không đều tuyến, vượt tung giao lộ bên trên bảy biển cục đá. Ta lại đi trước nhích lại gần, mong muốn nhìn kỹ một chút đây rốt cuộc vẽ là cái gì. Mới đầu ta nhìn không biết rõ, cho là hắn là tại hạ cờ Cazo, có thể không đầy một lát ta liền phát hiện không hợp lý. Làm ta không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm kia nhìn như lộn xộn lằn ngang đường dọc lúc, rối loạn đường cong liền sẽ từ từ nhu hòa vào nhau, thành từng mảnh từng mảnh, dù sao giao tung, cấu kết đối lượng, lại thành khắp nơi nhô ra gò đá, va chạm đụng mở tối phong ảnh. Chúng ta cũng giống như đặt mình vào trong đó không thể tự thoát ra được, cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Cái này, vẽ lấy chính là thanh phong độ. Ta nhịn không được thốt ra. Lại nhìn một cái giàn mua mà thanh âm khàn khàn bỗng nhiên theo bên tai chuyển đến, quỷ dị chính là ta cũng không có bị thanh âm này hấp dẫn, ngược lại là nghe hắn một lần nữa trừng mắt nhìn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bệ đá. Lần này nhìn chính là mặt khác một bức tranh. Gò đá sụp đổ, phong ảnh tàn mát, thanh phong độ không thấy, thay vào đó là một vài bức hình tròn đường vân phân hai cấp bên ngoài là bát phương, ta cảm giác chính mình ham sâu khốn. Hồn phách đã bị hút vào trong đó, không cách nào thoát đi. Trán của ta không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu lập tức nổi lên hư trúc phá chân lung kỳ cục lúc hình tượng, thế là dứt khoát cũng bắt trước hắn, tiện tay nhặt lên trên bệ đá một cục đá lung tung bày ra tới một cái khác vị trí. Quả nhiên, lạc từ thời điểm, trên bệ đá mê hoặc người huyễn tượng lập tức biến mất không thấy hình bóng, ta lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thán giọng nói, cái này nếu là không có điểm tri thức dự trữ, thật đúng là lại không được, nghĩ đến đọc tiểu thuyết vẫn là mười phần hữu dụng, hơi hơi chậm một chút, ta mới ngồi lao phỉ đối diện trên băng ghế đá. Lúc này hắn vẫn như cũ túi đầu thấp xuống nhìn chằm chằm bệ đá. Gặp hắn không nói lời nào, ta trước quan sát một lát, gặp hắn mặt mày hăm sâu, hai má thon gầy, trên ánh mắt treo mấy cây tạp nhạp lông mày, thật sâu nếp nhăn dường như có thể kẹp con rồi chết, nhìn qua so tượng binh mã số tuổi còn một lớn. Luôn cảm giác nếu là không lập tức cùng hắn phiếm vài câu, hắn liền phải qua đời. Thế là ta chắc tay. Văn bối hồn nhiên, gặp qua hắn đông nhiên hướng ta khoát tay áo, đừng nói, cho ta lại nhìn một cái, ta không thể làm gì khác hơn là đem lời muốn nói lại nuốt trở vào, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Thừa dịp lúc này, ta hướng nơi xa nhìn một chút. Phát hiện A Mãn cũng không có đi, mà ở phía sau hắn đã là xuất hiện một đám người. Những cái kia cương thi quả nhiên vẫn là tìm đến đây, chỉ là bọn hắn tựa hồ là kiêng kỵ cái gì, cũng không có đổi tới. Lúc này lão phỉ cuối cùng mở miệng, "Ân, gần đây thường nghĩ, đời người trăm năm, phụ du một ngày, thế tục cùng ta gì có quá hay." Bất quá lại nhập lồng chim ngươi ta sửng sốt một chút, lập tức nói, "Đời người một thế, cây cỏ sống một mùa thu, không nhập thế tục tội gì đợi sau một lần." Lão phỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng cái kia cơ hồ nhét chung một chỗ ánh mắt nhìn ta, "Ha ha." Thập ta ngơ ngơ ngác ngác cả đời. Chưa từng nghĩ phút cuối cùng cũng là làm quen một vị thú vị hậu sinh. Ta trong lòng hơi động, ngài thật là thập tam gia sư phụ. Lão phỉ không có trả lời ta, mà là hai tay bị bệ đá phí sức đứng lên, lập tức chậm rãi đi đến bờ sông, dùng tay chỉ mặt sông, "Tiểu tử, ta đến hỏi ngươi, ngươi nhìn cái này dòng sông sâu bao nhiêu, lại có bao nhiêu rộng?" Ta đi vào bờ sông nhìn lướt qua, tại cái này ban đêm, công cụ nơi tay còn không thể chuẩn xác đo đạc, chỉ bằng một đôi mắt, ta thực sự nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Chương 576, lão phỉ chỉ đường. Chương 576, lão phỉ chỉ đường. Chỉ bằng một đôi mắt, ta thực sự nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Ta không chút do dự nói ra câu nói này. Lão phỉ quay đầu nhìn ta một cái, biên một câu nói dối lừa gạt một chút ta, cái lão nhân này cũng không được sao. Ta cười cười, nói dối không phải là không thể được nói, nhưng là đạt được thời điểm, tiến hành cùng lúc cơ, ta một hồi còn có chuyện quan trọng thỉnh giáo ngài, nếu như ta hiện tại viện nói dối lừa gạt ngài, kia sau đó ngài nói cho ta biết có lẽ liền chưa chắc là lời thật. Ha ha, lão phỉ vung lấy tóc tán loạn cười ha ha, người tiểu ba này tử cũng là có mấy phần giống hắn. Ta hơi sững sờ, hắn là ai? Không cần như thế yếu kỳ, ta lại hỏi ngươi, thanh phong độ theo mặt ngoài nhìn là cực không đáng chú ý địa phương nhỏ, kỳ thực nội bộ có vô thượng cả khôn, ngươi là như thế nào tìm tới cái này lao hệ thủ dưới? Ta theo bản năng nhìn thoáng qua xa xa A Mãn, lời này có thể liền không nói được rồi. Lão phỉ trở đi cong đi đến trước mặt ta, ngửa đầu nhìn ta, thế nào liền không nói được? Cứ nói đừng ngại. Ta trầm ngâm một lát, kỳ thật cái này lao hệ thủ hạ cũng không phải là chính ta tìm đến, mà là ngài mệnh người đem ta dẫn tới. Lão phỉ ánh mắt một meo, chỉ giáo cho. Giống như ta trước đó cùng trưởng lão nói, hắn tuần tự an bài lao hứa cùng A Mãn đem ta đưa tới thanh phong độ. Điểm này liền không cần nói nhiều, trưởng lão cũng đã ngầm thừa nhận, mấu chốt nhất là ta đi vào thành phong độ về sau, hắn lại cùng ta bắt đầu chơi chơi trốn tìm trò chơi mới đầu, trong thôn cương thi đối ta theo đuổi không bỏ, nhìn qua đích thật là muốn đem ta ăn sống nuốt tươi, có thể về sau ta phát hiện làm ta trong lúc vô tình đi đến một ít tiểu lộ thời điểm bọn hắn liền không lại truy ta, nhưng khi ta đi ra những ngày tiểu lộ, cương thi lại sẽ lại xuất hiện đuổi theo, bắt đầu ta còn không biết rõ, về sau ta nghĩ thông suốt, theo mặt ngoài xem bọn hắn là đang đuổi ta, kỳ thực bọn hắn là tại đem ta đuổi tới nào đó đầu chính xác trên đường, phạm là ta lên chính xác đường, cương thi liền sẽ biến mất, chỉ cần ta lại cách phương hướng, bọn hắn liền sẽ xuất hiện lần nữa tiếp tục đuổi ta. Vì để tránh cho sự phản kháng của ta, còn cố ý lấy thanh phong độ thi khí là trận pháp áp chế ta, khiến cho ta không cách nào thi pháp. Nói đến đây, ta nhìn về phía A Mãn, thẳng đến cuối cùng ta thật sự là tìm không thấy đường, A Mãn liền xuất hiện. Hắn tự mình đem ta dẫn tới lao hệ thủ hạng, cũng là tại thời khắc này, thi khí áp chế giải trừ, nói cách khác ta đi tới mục đích cuối cùng nhất. Mà ngài ngồi tại dưới lao hệ thủ, thông qua quan sát trên bệ đá quỷ dị đường vân, dường như liền có thể nhìn rõ thanh phong độ phát sinh tất cả, đây quả thực có thể so với camera. Trước lao phỉ bối, nếu như phân tích của ta không có sai, vậy đã nói rõ ngươi cũng là nghĩ nhìn thấy ta, đã như vậy, lại vì sao một phương diện thiết trí ra nhiều như vậy chướng ngại, một phương diện khác lại trăm phương ngàn kế dụ ta đến đây? Chúng ta trực tiếp trả lâu gặp mặt sướng trò chuyện không tốt sao? Nói ra lời nói này thời điểm, sắc mặt lao phỉ không có chút nào gợn sóng, ta liền kết luận chính mình không có nói sai, có thể hắn càng như vậy ta liền càng có chút tức giận, giọng nói chuyện liền khó tránh khỏi không lưu loát một chút. Lão phỉ dùng khô cằn tay vẩy vẩy gương mặt hai bên loạn phát, nhìn ánh mắt của ta cũng có chút biến hóa, tiểu tử, không thể không thừa nhận. Ngươi phân tích rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác ta cũng là làm như thế, như ngươi suy nghĩ trong lòng, vì cái gì ta muốn thiết trí chướng ngại đâu?
Đúng a?
Vì cái gì a? Ha ha, hắn một bên cười một bên dùng tay chỉ ta, ngươi a? Lớn một trương mặt của người vật vô hại, nhìn qua đơn thuần lại không tự biết, thẳng nếu không phải vừa rồi kia phiên phân tích, ta hơn phân nửa là muốn cho người thêm đi. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy dẫn ngươi đến đây là không có sai. Nghe xong lời này ta mới phản ứng được, hắn là tại đối ta tiến hành một phen khảo nghiệm, mà khảo nghiệm trọng điểm cũng không phải là hắn thiết trí những cái kia chướng ngại, mà là ta đối toàn bộ sự kiện đem không cùng phân tích. Cái này kêu cái gì? Trí lực trắc nghiệm sao? Theo ta tới ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, lão phỉ lắc lắc cũ nát ống tay áo, để cho ta đi theo hắn cùng nhau đi tới trước thạch thai, chúng ta ngồi đối diện nhau. Ta vừa muốn nói chuyện, hắn lại đem bàn tay tới trước mặt ta, lấy tới ta sững sờ, cái gì? Tam thế tâm hắn không nhanh không chậm nói ra ba chữ này, có thể nghe vào lỗ tai của ta bên trong lại như là một tiếng sấm nổ. Hắn là làm thế nào biết trên người của ta có tam thế tâm? Về sau tưởng tượng, nhất định là thập tam gia nói cho hắn biết. Thế là, ta theo trong ba lô móc ra một cái mộc hạt, mở ra về sau, một quả hiện ra ánh sáng yếu ớt sáng hạt châu liền xuất hiện ở trước mắt. Lão phỉ nhẹ nhàng cầm lấy hạt châu, đầu tiên là sờ lên, vuốt vuốt, sau đó lại ghé vào trước mũi người người, cuối cùng đem tam thế tâm thận trọng bỏ vào mộc hạt bên trong, lúc này mới mở miệng, "Ân, tam thế tâm đối ứng người tam hồn, nói cách khác hồn phách có thiên địa nhân, tam thế tâm cũng chia cái này ba loại, mà trong tay ngươi giờ phút này hẳn là trong tam thế tâm nhân thế tâm, đối ứng nhân hồn." Ta gấp đội vàng gật đầu như dã tỏi, không sai. Kỳ thật ta là không biết rõ, nhưng liên tưởng đến trước đó người của tam thúc hồn liền là xuất hiện ở viên này trong lòng tam thế, liền biết lao phỉ nói 89/10. Ngươi là muốn tìm còn lại địa thế tâm cùng thiên thế tâm không sai. Ta càng thêm kích động. Lao phỉ cười cười, lại cầm lấy tam thế tâm đặt ở trên bệ đá. Ta cúi đầu xem xét, đột nhiên phát hiện trên bệ đá kia lít nha lít nhít tuyến lại xuất hiện biến hóa. Ta đã không biết là những đường tuyến này thật đang động, vẫn là mình lần nữa lâm vào bệ đá nào đó loại huyết tượng. Sau một lát, lao phỉ giơ tay lên, ngón cái tại còn lại bốn ngón tay nhọn không ngừng nhảy lên. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, cách sông trông thấy một thỏi kim, muốn lấy sông rộng nước không rõ, thần giao cầu thuật khó tới tay, thẳng đạp tâm đường uổng phí tâm. Ta phát hiện theo trong miệng hắn thuyết tử, trên bệ đá đường vần cũng lại không ngừng biến hóa, tam thế tâm càng trở nên lúc sáng lúc tối, cái này còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy dạng này tam thế tâm. Lão nhân này quả nhiên có chút tài năng. Trong lòng ta âm thầm cảm thán, nhưng trong miệng lại là không dám nói gì, sợ quấy rầy tới hắn. Không bao lâu, lão phỉ đình chỉ nói chuyện, tam thế tâm cũng không còn lúc sáng lúc tối, trên bệ đá đường vần cơ bản hướng tới bình ổn không lại biến hóa. Cầm tam thế tâm lên a, lão phỉ nói rằng. Ta cầm lấy tam thế tâm, phát hiện trước đó cất đặt địa phương của nó xuất hiện một cái tròn trịa cột sáng, mà trên bệ đá đường vân dường như cũng biến thành một tấm bản đồ, cột sáng chính đối ứng trên bản đồ một vị trí nào đó. Có thể ta cẩn thận quan sát đường này, chính là nhìn không ra đây là địa phương nào. Trước lão phỉ bối, ta biết cột sáng đối ứng chính là tiếp theo khỏa tam thế tâm vị trí, thật là bản đồ này là thật có chút đơn sơ. Ta thực sự nhìn không ra đây là địa phương nào a. Ha ha, lão phỉ lắc đầu cười một tiếng, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không biết đây là địa phương nào a. Ta kinh hãi cái cầm đều nhanh rơi mất, nhưng lão phỉ nhưng vẫn là một bộ tự đắc dáng vẻ, đừng hoảng hốt, ngươi thật tốt hồi tưởng một chút ta lời mới vừa nói không chừng liền có thể đoán ra mánh khỏe. Ta sững sờ, lập tức hồi tưởng lại, cách sông trông thấy một thỏi kim, muốn lấy sông rộng nước không rõ, thần giao cầu thuật khó tới tay, thẳng đạp tâm đường uổng phí tâm. Chương 577, phi cương. Tim cung là một người. Chương 577, phi cương. Tim cung là một người. Ta trầm ngâm một lát, vẫn chưa lĩnh hội được, liền hỏi lão phỉ, ta thực sự không biết rõ lời này là có ý gì, ngài nếu là biết liền nói cho ta thôi. Làm gì không phải quanh có a. Ta tiếng nói càng ngày càng thấp, liền sợ đắc tội vị cao nhân này. Ai ngờ lão phỉ đầu tiên là nhún vai, sau đó thở dài một tiếng, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, cái này trên bệ đá chính là tiên tri quẻ, mặc dù ta có thể được ra này quẻ, lại không cách nào hiểu thấu đáo quái tử, về phần ngươi có thể hay không biết được ảo diệu bên trong, vậy thì phải xem tiên ý. Tiên tri quẻ, ta lẩm bẩm một câu, danh tự này tựa như là nghe nói qua, nhưng là nghe nói không nhiều. Lúc này, lão phỉ bỗng nhiên biến thần bí, bất quá ngươi nếu là muốn biết, ngược là có thể đi hỏi một chút sư phụ của ta. Lão nhân gia ông ta cái gì đồ chơi? Ngươi còn có sư phó? Thập tam gia sư phụ là ngươi, sư phụ của ngươi là ai a? Cùng làm nửa ngày, ta là tới trở về tìm sư phụ chơi đâu. Dẹp đi a, dẹp đi a. Ta theo trong ba lô tìm ra một chương không bạch linh phủ, đem quái từ mỗi chữ mỗi câu viết ở bên trên, để tránh chính mình quên mất. Ta xem như đã nhìn ra, thập tam gia mạch này đều là chi kỳ hai không biết thứ nhất. Tiếp tục hỏi tiếp, nói không chừng còn phải tìm hắn sư phụ của sư phụ sư phụ. Bất quá, hắn dù sao giúp ta rất nhiều, cho nên vẫn là muốn cảm tạ hắn. Trước lao phỉ bối, mặc dù không thể đạt được đáp án cuối cùng, nhưng ngươi vẫn là cho ta cung cấp trọng yếu manh mối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi nếu là không chê, sau đó ta liền nghĩ biện pháp đưa tới 50 con trâu, cung cấp người của Thanh Phong Độ hưởng dụng. Lao phỉ rõ ràng sững sờ, ngươi thân là nhân gian pháp sư, đối với nơi này tụ tập thi nhóm không cảm thấy kỳ quái à? Thanh Phong Độ tụ tập đại lượng cương thi, ta đương nhiên kỳ quái. Nếu như thế, ngươi vì sao mặc kệ? Chứ ma vệ đạo không phải là các ngươi nhân gian pháp sư bản phận sao? Ta cười cười, có lẽ ta cùng người khác khác biệt à? Nhìn ra được tại ngươi quản lý hạ, bọn hắn cũng không đã ăn máu người, không phải là tà tu, vậy thì có tồn tại hạ đi khả năng. Bất quá ta vẫn là hiếu kỳ, ngài tại sao phải tụ tập nhiều như vậy cương thi ở chỗ này? Lão phỉ không nói gì, mà là một lần nữa ngồi về tới trên băng ghế đá. Ta đang muốn tiến lên truy vấn, chợt phát hiện xa xa những cái kia cương thi tất cả đều nhích lại gần. Mới đầu ta còn không có quá để ý, có thể lập tức ta đã cảm thấy không được bình thường. Chỉ là một lát công phu, ngưng tụ tại trên thanh phong độ chống không thi khí liền cấp tốc bành trướng, trên đỉnh đầu vừa mới thò đầu ra không bao lâu mặt trăng bị lần nữa che chắn, trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng đậm thi khí, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu lần. Trong lòng ta mãnh kinh, ngưng tụ lên đỉnh đầu thi khí là dựa vào lấy thanh phong độ mỗi một cái cương thi nâng lên, đột nhiên tăng thêm nhiều như vậy chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là những này đạo hạnh của cương thi trong nháy mắt đề cao mấy lần thậm chí mười mấy lần. Ta theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đầu tiên là cảm giác một chút khí tức trong người, xác định chính mình không có bị lần nữa áp chế, sau đó mới yên lặng nhìn về phía càng gần thi nhóm. A, cái này ta giật mình phát hiện, hóa thành thanh phong độ thôn dân cương thi lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa, không chỉ có là thể nội thi khí mạnh mẽ hơn không ít, liên thể hình cũng khuyết trương lớn thêm không ít, xuyên tại quần áo trên người đã bị tứ chi nứt vỡ, màu da bầm đen mà đen nhánh. Hắc hắc, Hồ đại sư, ngươi còn nhận ra ta? Một cái cương thi bỗng nhiên theo trong đám thi thể đi ra, ta nhìn kỹ, ngươi là thanh phong độ trưởng lão. Nhìn tướng mạo đã là không cách nào phân biệt, ta là căn cứ hắn tiếng nói đoán được. Hắc hắc, trí nhớ tốt dứt lời, hắn bỗng nhiên thân thể ưỡn lên, gỗ cái cọc dường như trôi giạt đến giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi bên mình lão phỉ. Ta nhìn giật mình, thất thanh nói, phi cương. Có thể khiến ta kinh ngạc còn ở phía sau, theo trưởng lão rơi sau lưng lão phỉ, còn lại cương thi cũng đều bay đến giữa không trung, nhao nhao rơi sau lưng lão phỉ, một bộ tiểu đệ bộ dáng. Trong lòng ta kinh ngạc, tại bên trong cương thi, phi cương nắm giữ rất cao địa vị, không chỉ có là bởi vì hình thái đặc thù, càng quan trọng hơn là đạo hạnh của phi cương muốn viễn siêu đồng dạng cương thi. Dưới tình huống bình thường nhìn thấy một cái phi cương liền mười phần ly kỳ, mà trước mặt của ta vậy mà xuất hiện mấy chục con phi cương, giờ này phút này bọn chúng tất cả đều ngoan ngoãn túi đầu đứng ở lão phỉ cái này nhìn như lôi thôi lết thiết lao đầu sau lưng. Ánh mắt của ta không khỏi một lần nữa rơi trên thân lão phỉ, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào ha ha. Hỏi lời này, ta đương nhiên là lão phỉ, tại ngươi trước khi đi ta cố ý nhường bọn hắn hiện ra lúc đầu diện mục, đã là đối ngươi lớn nhất tôn trọng. Ta trầm mặc một hồi, để cho mình tỉnh táo lại, một cái nhìn như buồn cười vấn đề bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên. Trước lão phỉ bối, ngươi đem những này phi cương nuôi ở chỗ này, mỗi ngày để bọn hắn ăn thịt bò uống châu máu. Lão phỉ nhún mắt, không phải đâu. Ngươi là muốn cho ta đưa bọn hắn đi ăn thịt người uống máu người sao? Không có không có, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Đã dạng này, vậy ta liền không ở lâu, có cơ hội ta sẽ cùng thập tam gia cùng đi nhìn ngài. Lão phỉ cười ha ha, kia cũng không cần thiết, ta sẽ đi tìm các ngươi, tốt giờ cũng không sớm, trời muốn sáng, bọn hắn cũng nên ngủ, ngươi mau mau rời đi thôi. Ta biết lão phỉ trong miệng bọn hắn chỉ dĩ nhiên chính là những cái kia phi cương, thế là ta chắp tay liền quay người rời đi. Lần nữa xuyên qua thanh phong độ thời điểm, ta phát hiện trong thôn tiểu lộ đã không có rườm rà như vậy, một con đường đi đến đầu liền trực tiếp ra thôn. Trong lòng ta kinh ngạc, cái này lão phỉ quả nhiên không phải người bình thường, không chỉ có thể khống chế những cái kia phi cương, lại còn hiểu bói toán phong thủy chi thuật, hơn nữa hắn bói toán thủ pháp hết sức kỳ lạ, tuyệt không phải người thường có thể bằng, để cho ta hai lần đều hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Quả thực là đem sinh tử chơi đấu. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung đi ra thanh phong độ thời điểm, bên hai chợt nhớ tới một cái thanh âm quen thuộc. Thật sự là xảo. Chúng ta lại gặp mặt. Ta sững sờ, vội vàng trở lại nhìn lại, đã thấy tại một căn phòng nóc nhà chỗ đứng đấy một nữ nhân, nàng khuôn mặt tà mị, mặc hở hàng, áo bào đen phía dưới áo đỏ vẹn vẹn che khuất mấy cái mấu chốt bộ vị. Trong lòng ta trầm xuống, nữ bạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, nữ bạn cười đến run rẩy cả người, ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Ta nhớ được lần trước gặp phải ngươi thời điểm ngươi rõ ràng là đang tìm kiếm tiểu tiên gia, làm sao lại? Nữ bạn có chút dương lên đầu, không tệ, chính là vị kia tiểu tiên gia, kỳ thật ta tìm không phải hắn, mà là muốn thông qua vị kia tiểu tiên gia tìm tới một người khác, bây giờ ta đã tìm tới người kia, để cho ta không nghĩ tới là ngươi cũng đang tìm hắn. Ta nhíu nhíu mày, đột nhiên ý thức được cái gì? Trong miệng ngươi hắn chẳng lẽ là lão phỉ? Chương 578, nữ bạn hầu hạ. Chương 578, nữ bạn hầu hạ. Trong miệng ngươi hắn chẳng lẽ là lão phỉ? Nữ bạn mị gật đầu cười, ngươi vẫn là như thế thông minh, không tệ, ta tìm chính là trong miệng ngươi. Lão phỉ? Ta nhíu nhíu mày, cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý, ta trong miệng lão phỉ? Lời này là có ý gì? Hẳn là tại trong miệng của ngươi, hắn không gọi lão phỉ sao? A, cái này không đủ là bên ngoài nhân đạo cũng tốt, đã ngươi đã xong xuôi mình sự tình, liền mau rời khỏi a, ta còn cần hầu ở bên người lão phỉ đâu. Vứt xuống câu nói này, nữ bạn quay người nhảy vào trong bóng tối không thấy. Có thể ta nghi ngờ trong lòng lại là càng ngày càng nặng, phải biết nàng thật là thượng cổ thi vương nữ bạn ta, đã từng chỉ dựa vào một sợi thi khí hóa thành hình người thiếu chút nữa muốn ta cùng một thanh mệnh, ba khi âm ầm, dưới mắt làm sao lại đống nhiên biến thành dạng này. Nàng nói phải bồi lão phỉ. Ta thật sự là không cách nào tưởng tượng xinh đẹp như vậy mị hoặc một cái thi vương vì cái gì trăm phương ngàn kế tìm tới lão phỉ, còn nói phải bồi hắn, cái này lão phỉ đến cùng là lai lịch thế nào? Nhìn lên trước mắt thanh phong độ, cứ việc ta vừa từ bên trong đi ra, nhưng ta càng ngày càng cảm thấy nơi này thần bí. Ta thở dài, không còn suy nghĩ lung tung, mà là chuẩn bị trước tiên phản hồi trong trấn khách sạn. Đi không có mấy bước, ta bỗng nhiên ngừng lại, vỗ hót một cái thất thanh nói, niệm nó. Thiên Nhi ra. Trước đó đang tránh né cương thi truy kích đến thời điểm, ta đem Ly Thiên Nhi trực tiếp ném ra ngoài, về sau gặp phải A Mãn liền đem chuyện này quên, làm không tốt hắn bây giờ còn đang thanh phong độ bên trong tìm không thấy đường ra đâu. Nghĩ tới đây, ta lập tức quay người hướng thanh phong độ chạy tới. Người tên không có lương tâm, cuối cùng là nhớ tới ta. Đột nhiên, một cái kỳ dị thanh âm theo nghiêng phía trên truyền đến, ta dừng một chút, đổi vội ngẩng đầu tìm kiếm, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có mấy cây rậm rạp đại thụ, trong đó một gốc cây trên tán cây giống như treo thứ gì. đến gần xem xét, phát hiện Ly Thiên bị trói chặt hai cái chân sau treo ngược tại cành cây bên trên, nó hai cái chân trước tự nhiên rủ xuống, đầu cũng rũ cụp lấy, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng ai ở chỗ này treo một đầu đai đeo sau lưng. Thiên Nhi ra, ngươi ở chỗ này mù chơi cái gì đâu? Ly Thiên dùng sức bảy bỗng lúc nhích thân thể, thẳng lên đầu tức giận nhìn ta chằm chằm, ngươi mù à, ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là đang chơi sao? Nhanh buông ta xuống, ta hai cái đuổi sau đều muốn gây mất. Ta tranh thủ thời gian cởi dây thả hắn xuống tới, Ly Thiên hướng một bãi bùn nhão dường như nằm rạp trên mặt đất, ta hỏi thăm nguyên do mới biết được, ta lúc ấy đem nó ném sau khi ra ngoài, nó vừa có khéo hay không liền đập vào một cái đầu của cương thi bên trên. Cái kia cương thi muốn lột ra hắn, hắn liền ra sức phản kháng đem kia cương thi cào mấy móng vuốt, kết quả tại trưởng lao thụ ý hạ, hắn liền bị người ta trói đến cửa thôn trên đại thụ, liền như thế một mực treo. Ta cực lực nhịn xuống muốn cười xúc động, nói rằng, vậy ta vừa rồi theo Thanh Phong Độ lúc đi ra ngươi tại sao không gọi ta? Đợi thời gian dài như vậy mới gọi ta. Ly Thiên trợn mắt nhìn ta một cái, nói thật dễ nghe, ta ngược lại thật ra muốn gọi ngươi, nhưng mà ai biết bỗng nhiên tung ra nữ bạn, ta dám lên tiếng sao? Đành phải đợi nàng sau khi rời đi lại hướng ngươi cầu cứu rồi, đúng rồi, các ngươi vừa rồi đối thoại ta cũng nghe tới, nàng cùng cái kia lão phỉ đến cùng quan hệ thế nào? Ta giang tay ra, không biết rõ. Trước đừng quản những thứ này, về khách sạn a. Ta nắm lên Ly Thiên, đem hắn nhét vào ba lô, sau đó hướng thị trấn phương hướng đi đến. Trở lại khách sạn gian phòng sau, Ly Thiên trực tiếp nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi, ta nằm ở trên giường, trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ lấy câu kia quái tử, lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy, thế là theo trong ba lô lấy ra tâm kia viết có quái tử lá bửa, đưa nó chụp ảnh phát cho Mộc Thanh. Đồng thời sẽ tại Thanh Phong Độ chuyện đã xảy ra cũng dùng từ ấm phát cho nàng, vốn cho rằng nàng đã ngủ, chờ lấy ngày thứ hai lại thương lượng với nàng, nhưng không nghĩ tới không có qua mấy phút Mộc Thanh liền hồi đáp. Tiểu nhiên, câu này quái tử có chút thâm ý, ta nhất thời nhìn không thấu, ngươi đợi ta một chút, ta tìm hồng thú các nàng thương lượng một chút. Ngươi còn chưa ngủ à? Vốn là ngủ, nhưng nghe đến điện thoại chấn động liền tỉnh, ta giấc ngủ từ trước đến nay tương đối nhẹ không có qua mấy phút, Mộc Thanh lần nữa phát tới tin tức. Chúng ta nghiên cứu qua, cơ hoa nói quái tử bên trong nâng lên dòng sông, nâng lên hỏi kim, còn nâng lên âm đường, dựa theo phân tích của nàng, chỉ rất có thể là âm thi vong xuyên hạ. Ta suy nghĩ một lát, trả lời, dòng sông cùng âm đường ta ngược lại thật ra có thể hiểu được, cái này tỏi kim là có ý gì? Cơ hoa nói nghe đồn trên vong xuyên hà du có bên bờ một tảng đá lớn, bởi vì là kim sắc, cho nên được xưng là đỉnh kim thạch. Tảng đá kia đã ở vong xuyên hà bên bờ dựng lên mấy trăm năm, bất quá có rất ít người tận mắt nhìn đến qua. Ta trong lòng bừng tỉnh, đã như vậy, kia trong lòng ta liền đã có tính toán, tất cả chờ ta về Ninh Thành lại nói. Để điện thoại di động xuống sau, có lẽ là trong lòng một khối đá rơi xuống, bối rối lập tức liền đánh tới. Không có qua mấy phút ta liền nặng nề ngủ thiết đi. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, ta liền ngồi lên sớm nhất chuyến bay chạy trở về Ninh Thành, ra sân bay liền thấy Mộc Thanh tại hướng ta phất tay, ta vội vàng đi tới, thân thể ngươi khôi phục thế nào? Rời đi Ninh Thành một ngày trước ban đêm, Mộc Thanh bỗng nhiên thổ huyết, về sau bị ta đưa vào trong bệnh viện, nhờ có Cố Hàn trị liệu mới chậm tới. Mộc Thanh kéo lại cánh tay của ta, đã không có gì đáng ngại, may mắn mà có Cố Hàn còn có hồng thú chiếu cố cho các nàng bằng không ta cũng sẽ không tốt nhanh như vậy, cái kia Cố Hàn sát thực lợi hại, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi ta liền khỏi hẳn. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng ta trong lòng vẫn là có chút lo lắng, ta nhớ được Cố Hàn trước đó nói qua, hồ vương huyết lúc trước bị cưỡng ép theo trong cơ thể ngươi lấy ra, mặc dù sau đó tới bị đưa còn trở về, nhưng thân thể của ngươi vẫn là mười phần suy yếu, hiện tại, ngươi thật khỏi hẳn. Mộc Thanh mỉm cười, "Ân, ta ngươi không tin, Cố Hàn lời nói chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Tốt không nên ở chỗ này đứng, chúng ta trở về đi." Nửa giờ sau, chúng ta về tới Hồ Tiên Cư, Hồng Thú cùng Cơ Hoa còn không hề rời đi, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này các nàng một mực tại chiếu cố Mộc Thanh, tu luyện chuyện liền chậm trễ không ít. Cũng may các nàng riêng phần mình sư phụ đều không có so đo những này. Không thể không nói, bên người tiểu tiên ra người, cách cục vẫn tương đối lớn. Cơ Hoa, liên quan tới trước đó nâng lên vòng xuyên hà đỉnh kim thạch, ngươi lại nói rõ chi tiết một cái đi. Vừa hạ xuống tòa, ta liền không kịp chờ đợi nói rằng. Chủ nhân, kỳ thật liên quan tới đỉnh kim thạch, ta biết cũng không phải là rất nhiều, mặc dù nó là ẩm ti một khối kỳ thạch, nhưng bởi vì bị người quản chế, cho nên còn lại vong hồn cùng quỷ sai quỷ đều không có quá để ở trong lòng, cũng không có người nào thấy tận mắt. Ta hơi sững sờ, bị người quản chế? Chịu ai quản chế? Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền nghĩ tới điều gì, không chờ Cơ Hoa trả lời, ta liền tự lẩm bẩm, trên vong xuyên hà có lại hạt tiểu, quản chế đỉnh kim thạch chẳng lẽ? Mạnh bà a. Các vị tiểu đồng bọn, trung thu tiết khoái hoạt, chương 579, truyền đến tin dữ chương 579, truyền đến tin dữ quản chế đỉnh kim thạch chẳng lẽ? Mạnh bà a. Một câu, đem ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập trên thân Cơ Hoa, nàng có chút nhẹ gật đầu, không tệ, chính là Mạnh bà. Ta cùng Mộc Thanh, Hồng Thú liếc nhau một cái, đều theo trên mặt của đối phương thấy được thần sắc kinh ngạc, ta trầm ngâm một lát, Mạnh bà, khó nói chúng ta nếu là muốn đi tìm tòi hư thực lời nói, còn phải trải qua sự đồng ý của Mạnh bà. Cơ Hoa nhẹ gật đầu, đúng vậy chủ nhân, bất quá chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói, Mạnh bà từ ngàn năm nay một mực độc thủ lại Hà Kiều, cho nên tính tình của nàng rất cổ quái, ta đã từng liền bị nàng khiển trách qua, nàng không dễ chọc. Ta thấy Cơ Hoa vừa nhắc tới Mạnh bà liền vẻ mặt khẩn trương, trong lòng không khỏi sinh nghi, ta nhớ được ngươi theo ta trước đó vẫn luôn tại Uổng Tử Thành, như thế nào cùng kia Mạnh bà sinh ra quan hệ, nàng lại vì cái gì khiển trách ngươi? Cơ Hoa nhàn nhạt cười cười, đều là chuyện đã qua, chủ nhân không cần để ý, chúng ta vẫn là ngẫm lại bước kế tiếp muốn làm sao a. Gặp nàng không nguyện ý nói nhiều, ta cũng không có hỏi nhiều, có thể trong lòng ta lại là đem chuyện này đi xuống. ta thừa dịp trầm ngâm một lát, tam thế tâm là nhất định phải tìm tới, nhưng nếu là cùng âm ti phủ lên quan hệ, vậy thật là đến thận trọng một chút, chờ đem chuyện làm rõ ràng về sau lại tính toán sau. Cơ Hoa Hồng Thú, các ngươi đi đầu về âm ti, tiếp tục cùng sư phụ của các ngươi tu luyện, các nàng cũng đều là tại âm ti lâu dài đi theo tiểu tiên gia, ta đoán chừng đối với chuyện của đỉnh kim thạch nhất định có hiểu biết, các ngươi thử hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng tới tin tức hữu dụng. Ân tốt, chủ nhân. Hai cái cô nương nhẹ gật đầu, ta thấy một thanh một mực không làm sao nói, liền hỏi nàng có phải là có chuyện gì hay không. Tiểu Nhiên, ngươi còn nhớ hay không được ngươi trước khi rời Ninh Thành, chúng ta đi phòng ăn ăn cơm. Ta nghĩ nghĩ, ngươi nói là giới thiệu Đỉnh Ca cùng Ôn Thành nhận biết lần kia bữa tiệc. Thấy một thanh gật đầu, ta liền nói rằng, đương nhiên nhớ kỹ, thế nào? Ngày đó cơm nước xong xuôi về sau, chúng ta rời đi phòng ăn thời điểm gặp Vân Thanh Niên Ân, ta nhớ đến lúc ấy bên cạnh nàng còn đi theo một người trung niên nam nhân, khách sạn còn có hắn biển quảng cáo, gọi Từ Lượng Cơ, là cất giữ lại ra, thế nào đông nhiên nhắc lên chuyện này? Một thanh dừng một chút, chậm rãi mở miệng, chính là cái này Từ Lượng Cơ, hắn chết ta đầu tiên là sức sở, lập tức không nhanh không chậm nói rằng, chết. Vậy làm sao? Cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Vốn là không có quan hệ gì, nhưng là tại sau khi hắn chết ngày thứ hai, người nhà của hắn đã tìm được Hồ Tiên Cư, nói là Từ Lượng Cơ chết kỳ quặc, muốn cho ngươi giúp đỡ chút. Ta khoát tay áo, quên đi thôi, chúng ta chính mình sự tình còn bận không qua nổi, làm sao có thời giờ quản người khác nhàn sự, huống hồ bọn hắn nếu là cảm thấy Từ Lượng Cơ chết kỳ quặc, hoàn toàn có thể tìm cảnh sát ta. Một thanh biểu lộ có chút phức tạp, mới đầu ta cũng là thay ngươi cự tuyệt, thật là bọn hắn nhưng lưu lại vật này. Nói chuyện, một thanh liền xoay người đi hướng phòng ngủ, đợi nàng lại ai đến thời điểm, trong tay đã là bưng lấy một cái nho nhỏ hình vuông một hạt. Thiếu Nhiên, ngươi mở ra xem một chút đi. Ta hầu nghi tiếp nhận một hạt, thận trọng mở ra cái nắp, tập trung nhìn vào, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên trong một hạt vậy mà đặt vào một chuỗi Phật châu, ta cầm lấy Phật châu quan sát hơn nửa ngày, không xác định nói rằng, cái này Phật châu làm sao nhìn qua giống như là Thiên La Phật châu đâu. Lúc trước chúng ta hạ tiên ti bi mộ thời điểm, theo trong mộ cứu ra lại đầu thiền sư, lúc ấy hắn nắm trả cho chúng ta đem Thiên La Phật châu đưa về tới Thiên La tự, cũng chính là vào lúc đó, chúng ta quen biết Hoa Lâm. Một thanh thở dài, đây chính là Thiên La Phật châu. Trong lòng ta trầm xuống, tựa hồ là đoán được cái gì. Ngươi mới vừa nói cái này Thiên La Phật Châu là nhà của Từ Lượng Cơ người đưa tới. Cái này sao có thể? Chúng ta sớm tại hơn nửa năm trước liền đem Phật Châu đưa về tới Thiên La tự, làm sao lại tới Từ Lượng Cơ nhà tay của người bên trong? Tiểu Nhiên, đây chính là ta muốn cùng ngươi giảng, Từ Lượng Cơ phu nhân nói, bọn hắn là bị người khác chỉ điểm mới đến Hồ Tiên Cư tìm ngươi, mà chỉ điểm bọn hắn người chính là đưa cho bọn họ người của Thiên La Phật Châu, nhưng đưa cho bọn họ Phật Châu người cũng không là hòa thượng. Cái gì? Ta kinh ngạc một tiếng, trong đầu có chút trống không, nhất thời không có quá rõ ý tứ của những lời này. Thế là liền trong phòng bước đi thong thả mấy bước, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Hoa Lâm, kết quả là tắt máy, lòng ta bắt đầu phanh phanh chực nhảy. Từ lần trước Hoa Lâm cầm đa diện Phật về Thiên La tự về sau, chúng ta liền lại chưa từng gặp mặt, cứ việc cũng biết điện thoại liên hệ, nhưng đối với hắn tại Thiên La tự chuyện đã xảy ra hắn lại không thế nào sách. Nghĩ tới đây, ta không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ Thiên La tự cùng Hoa Lâm lại xảy ra chuyện? Đúng lúc này, trong viện bỗng nhiên truyền đến tiếng phá cửa. Cạch cạch cạch. Động tĩnh này đem ta theo trong suy nghĩ túm trở về, ta đi đến trong viện đánh khai môn, chỉ thấy Thập Tam gia thở hổn hển thở dài đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy ta về sau, hắn sửng sốt một chút, "Hồ gia, ngươi trở về lúc nào?" "Ta vừa tới." "Thập Tam gia, ngươi làm sao?" "Mau vào nói chuyện." Ta quay người đem hắn nhường vào, Thập Tam gia thất tha thất thểu đi vào trong nhà ngồi xuống ghế, thở hổn hển hơn nửa ngày mới lên tiếng, "Ai đu, ngươi về tới thật đúng lúc." "Về tới thật đúng lúc, các ngươi nghe nói không? Xảy ra chuyện rồi." "Ra chuyện lớn nhi." Chúng ta mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết do hắn đang nói cái gì, ta liền thúc hắn, "Có chuyện mau nói à, đừng làm trò bí hiểm." Thập Tam gia lại thở hổn hển thở ra một hơi, rồi mới lên tiếng, hô. Ngay tại trước mấy ngày, Thiên La Sơn đột phát sơn lửa, đốt đi dòng dã 3 ngày 3 đêm, cái kia có trên 100 năm lịch sử bảo tự Thiên La tự cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Cái gì? Chúng ta mấy người đồng thời kinh hô một tiếng. Thập Tam ra tay chỉ vào chúng ta, ngươi nhìn một cái, ta liền biết các ngươi là cái phản ứng này, ta nhớ được các ngươi kia đồng bọn Hoa Lâm tiểu hòa thượng là của Thiên La tự chứ. Các ngươi nhanh liên hệ hắn hỏi một chút tình huống, ta được đến tin tức là Thiên La tự bị thiêu chết 30 mấy người đâu. Tất cả đều là hòa thượng, nguyên một đám đốt hoàn toàn thay đổi, tổn thất nặng nề a. Nghe xong lời này, ta phủ phủ một tiếng tê liệt trên ghế ngồi, trong đầu lần nữa lâm vào trống không. Qua một hồi lâu, một thanh nắm tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai của ta, "Tiểu Nhiên một thanh, ngựa lên liên hệ Từ Lượng Cơ phu nhân, nói cho hắn biết ta muốn gặp nàng, lập tức." "Ân." Ta lưu lại điện thoại của nàng, "Cái này đi liên hệ hắn." Nói xong, một thanh đi ra sân gọi điện thoại, ta thì là nhìn về phía Thập Tam gia, "Thập Tam gia, liên quan tới Thiên La tự, còn có hay không cái gì càng tin tức cụ thể?" Thập Tam gia vuốt vuốt thưa thớt râu ria, "Ai, nghe nói quan phương ngay tại điều tra, nếu muốn biết càng nhiều tin tức, còn cần chờ một chút, bất quá.